Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa, tiết mục Phụ nữ và Gia đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Trong tiết mục này, chúng tôi đang trình bày đề tài Phụ nữ và cám dỗ và nói về những cám dỗ người phụ nữ đối diện mỗi ngày trong đời sống. Cám dỗ đầu tiên chúng tôi nói đến là lỗi lầm trong việc sử dụng lời nói. Cám dỗ thứ hai chúng tôi đang trình bày là quá chú trọng đến vẻ đẹp bề ngoài. Đây là điều chúng ta cần nhờ Chúa giúp mình tránh đi để có thể quan tâm trau dồi vẻ đẹp bề trong, là cái đẹp cao quý trong tâm tính và tâm hồn. Chú trọng đến vẻ đẹp bề ngoài là điều rất nhiều chị em phụ nữ vấp phải, kể cả người tin Chúa. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng, cái đẹp trong tâm tính mới là điều có giá trị trước mặt Chúa và người chung quanh. Vì vậy, đây là điều chúng ta cần quan tâm, trau dồi. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng, vẻ đẹp tự nhiên Chúa ban cho con người không có gì là xấu. Người được Chúa ban cho xinh đẹp tự nhiên không phải là người đáng bị lên án hay không đáng được tôn trọng. Kinh Thánh cho thấy, thời xưa cũng có những phụ nữ được Chúa ban cho nhan sắc đặc biệt và được Chúa dùng trong chương trình tốt lành của Ngài. Như bà Esote chẳng hạn, nhờ xinh đẹp bà được tuyển chọn vào cung vua và sau đó được Chúa dùng giải cứu con dân Ngài. Tuy nhiên, nếu người có nhan sắc dùng sắc đẹp Chúa ban để làm cái bẫy lôi cuốn người khác vào con đường tội lỗi, hoặc để đạt tham vọng cá nhân, đó là điều đáng trách và là tội chúng ta phải tránh. Nếu là người nữ kính sợ Chúa, sống theo lời Chúa dạy, chúng ta không tìm kiếm cái đẹp bên ngoài, nhưng cũng không quên chăm sóc bản thân, giữ cho mặt mày tươi vui, sáng sủa, mặc những y phục sạch sẽ và xứng hợp với tuổi tác của mình. Khi chúng ta làm đẹp cho chồng vì yêu chồng, vì muốn hôn nhân Chúa ban được hạnh phúc, bền lâu, điều đó không có gì là sai. Sách Nhã ca trong Cựu Ước có nhiều câu ca tụng vẻ đẹp của người phụ nữ và cho thấy tầm quan trọng của cái đẹp đó trong hôn nhân. Khi có thì giờ, mời quý vị đọc sách Nhã ca, sẽ thấy vua Salomon, tác giả sách Nhã ca, dưới sự hướng dẫn của Chúa, ông đã viết lên nhiều câu thơ rất hay, mô tả vẻ đẹp của người phụ nữ. Tuy nhiên, điều chúng ta cần cẩn thận, quan tâm là đừng vì quá chú trọng vẻ đẹp bề ngoài mà quên trau dồi vẻ đẹp bề trong của người nữ tin kính Chúa. Vì vẻ đẹp bề trong là điều cần yếu, quý giá và là nền tảng giúp hôn nhân của chúng ta được hạnh phúc bền lâu. Điều chúng ta cần trau dồi cho chính mình là kính yêu Chúa, ghi nhớ và thực hành lời Chúa dạy, phát huy tính dịu dàng, im lặng, yêu chồng, tôn trọng chồng, thuận phục dưới sự lãnh đạo của chồng, như lời khuyên của sứ đồ Phaolô và sứ đồ Phi-e-rơ. Thực tế cho thấy, nếu người vợ chỉ dựa vào cái đẹp bề ngoài để làm vui lòng chồng và giữ hạnh phúc gia đình, mà không trau dồi vẻ đẹp bề trong tâm tính, đức hạnh như lời Chúa dạy, thì hạnh phúc trong hôn nhân dù có cũng rất mong manh chứ không bền lâu. Kinh Thánh dạy về định luật chung của muôn vật như sau. Thư Gia Cơ đoạn 1 câu 11 trong bản Hiệu Đính ghi như vậy. Mặt trời mọc lên với sức nóng thiêu đốt, làm cho cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp phai tàn. Người giàu cũng sẽ khô héo giữa những toan tính mình như vậy. Lời chúng ta cần để ý trong câu này là mặt trời mọc lên với sức nóng thiêu đốt, làm cho cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp phai tàn. Theo lời Chúa dạy, vẻ đẹp bề ngoài của người phụ nữ, dù đặc biệt bao nhiêu, cũng chỉ như hoa cỏ ngoài đồng, chắc chắn sẽ phai tàn theo thời gian. Đó là luật Chúa đã định. nếu chúng ta trau dồi vẻ đẹp bề ngoài và dùng điều đó làm nền tảng cho hạnh phúc gia đình, thì khi sắc đẹp phai tàn, hạnh phúc của chúng ta cũng phai tàn theo. Theo lời Kinh Thánh dạy, cái đẹp mà Chúa muốn chị em chúng ta trau dồi là vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng, yên lặng, vì đó là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 4. Tính dịu dàng, mềm mại và tâm tình trầm lặng là dấu hiệu của người trưởng thành, nam cũng như nữ. Điều này cũng được nhắc đến trong bản liệt kê về mỹ đức của người có Chúa Thánh Linh làm chủ và gọi là trái của Thánh Linh. Những mỹ đức đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu và tiết độ. Trích thư Galati chương 5 câu 22 trong bản Kinh Thánh Hiệu Đính. Đối với người phụ nữ, đức nhịn nhục, nhân từ, hiền lành càng cần thiết và quan trọng hơn. Không chỉ trong mối quan hệ với anh chị em trong đại gia đình của Chúa, nhưng vô cùng quan trọng trong mối quan hệ với người thân trong gia đình, nhất là với chồng, là người chủ gia đình. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy, đó là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Thật vậy, không điều gì cao quý và có giá trị lớn trong gia đình và trong hội thánh của Chúa cho bằng cái đẹp âm thầm, tiềm ẩn của những phụ nữ dịu dàng, im lặng. Người dịu dàng, bình lặng, hiền lành, với cung cách đoan trang, dễ chinh phục cảm tình và lòng kính trọng của người chung quanh hơn là những người nói nhiều, ồn ào và cứng rắn muốn điều khiển người khác. Người phụ nữ dịu dàng, im lặng cũng là người mềm mại, sẵn sàng vâng phục. Một người vợ dịu dàng, im lặng sẽ vâng phục chồng như lời Chúa dạy. Không gì khiến các ông cảm thấy sung sướng và hạnh phúc hơn là được sống bên người vợ dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ và vâng phục chồng trong mọi sự. Đây là điều sứ đồ Phi-e-rơ nói rất rõ khi khuyên chị em trong hội thánh. Sứ đồ Phi-e-rơ viết, đừng chú trọng sự trang điểm bề ngoài, như làm tóc cầu kỳ, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy trang điểm con người bề trong thầm kín bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng, yên lặng. Đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 3 và 4. Người nữ có tâm tính yên lặng, dịu dàng, không nhất thiết là người ít nói hoặc im lặng không nói. Chữ dịu dàng, im lặng ở đây mô tả nhiều hơn về cách nói và cách cư xử với người chung quanh. Thật ra, Chúa đã ban cho chị em chúng ta bản tính tự nhiên là dịu dàng, nhỏ nhẹ. Chính vì vậy mà những phụ nữ nói to, ồn ào thường bị xem là có nhiều nam tính. Khi có dịp ra phố, đi chợ, chúng ta có thể quan sát và sẽ thấy rõ điều này. Ngay cả khi buổi thờ phượng Chúa của hội thánh kết thúc và mọi người ra về, nếu để ý cách nói năng của quý bà, quý cô lúc đó, chúng ta sẽ thấy nhiều người có cách nói cũng như dáng điệu, cử chỉ không dịu dàng, mềm mại chút nào. Những người như thế, dù đẹp đến đâu, cũng khó được người chung quanh kính trọng. Cũng có những phụ nữ khi đi ra ngoài tiếp xúc với bạn bè thì rất dịu dàng, nhỏ nhẹ. Nhưng khi ở nhà, không dịu dàng, nhỏ nhẹ mà còn nói nặng lời với chồng, la mắng con cái. Khi ai làm điều gì không vừa ý mình thì quát tháo, la mắng một cách cộc cằn và hung dữ. Đây là những người nữ không có vẻ đẹp cao quý trong tâm hồn. Tác giả thư Châm Ngôn cho biết, người đàn bà điên dại hay la lối, ngu muội, chẳng hiểu biết gì. Theo Châm Ngôn chương 9 câu 13. Nếu quá chú trọng vào vẻ đẹp bề ngoài, chúng ta sẽ bị nhiều thiệt thòi. Trước hết là phải mất nhiều thì giờ, tốn kém tiền bạc, lắm khi còn bị tổn hao sức khỏe nữa. Một thiệt hại khác là dù chúng ta tốn tiền để mua những mỹ phẩm đặc biệt, nổi tiếng, hoặc phải chịu giải phẫu để có vẻ đẹp mà mình mong muốn, sau một thời gian, sự tàn tạ của tuổi già cũng sẽ hiện ra rõ ràng mà chúng ta không thể nào che giấu được. Lắm khi người đẹp nhờ giải phẫu thẩm mỹ, khi lớn tuổi, khi già đi, còn xấu hơn những người có nét đẹp tự nhiên của người cao tuổi.